Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Thánh Cha Benedicto và Đại hội Giới trẻ Thế giới. Sau đó là các tiết mục, Diễn đàn Tự do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo ơn toàn xá dành cho những ai tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, sẽ khai diễn tại Madrid vào tuần tới. Theo thỉnh cầu của Đức Hồng Y Antonio Maria Varela, Tổng giám mục Madrid, Đức Thánh Cha sẽ ban ơn toàn xá cho tất cả những ai sốt sắng tham dự vào các cử hành phụng vụ hay thực hành đạo đức tại Madrid trong kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 26 này, miễn là tuân giữ những điều kiện thông thường. Điều kiện thông thường để hưởng ơn toàn xá là xưng tội, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Một ơn tiểu xá cũng sẽ được ban cho tất cả mọi tín hữu nào trong suốt thời gian diễn ra đại hội, với tinh thần sám hối, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để giới trẻ được có lòng bác ái và sức mạnh để công bố tin mừng bằng cuộc sống của họ. Các ân xá đã được loan báo trong một sắc lệnh được Tòa Xá Giải Tông Tòa công bố hôm thứ Năm 11 tháng 8 vừa qua. Tài liệu mang chữ ký của Đức Hồng Y Fortunato Bandelli, người đứng đầu Tòa Xá Giải Tông Tòa, và Đức Cha Gianfranco Girotti, thư ký của Tòa. Tòa Thánh cũng xin tất cả các linh mục có mặt trong đại hội sẵn sàng giải tội cho những ai tham dự đại hội. Bí tích hòa giải sẽ được xem là trọng tâm của các cử hành trong năm nay. Theo chương trình, chính Đức Thánh Cha cũng sẽ đích thân ngồi tòa để gây ý thức về bí tích giải tội. Tin Washington. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo cứu trợ các nạn nhân đói kém tại Phi Châu. Đức Cha Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Cha Gerald Kikanas, Giám mục Tucson, bang Arizona, Chủ tịch của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã kêu gọi mọi giáo phận trên toàn quốc hãy nhân danh 12 triệu nạn nhân đói kém tại miền Đông Phi Châu để tổ chức các cuộc quyên góp. Trong một lá thư gửi đến các giáo phận, Đức Cha Dolan và Đức Cha Kikanas viết rằng, càng ngày chúng ta càng nghe những tin tức đau lòng về hạn hán và đói kém tại Somalia và miền Đông Phi Châu. Chúng ta thấy hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, bỏ lại đằng sau chút tài sản mình có và đi bộ xuyên qua những vùng đất khô cằn. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Cha Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, có những cha mẹ mà con cái phải chết hay trở thành mồ côi. Các vị kêu gọi, đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang kêu gào sự giúp đỡ của các tín hữu Kitô trên toàn thế giới. Trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi người Công giáo hãy đáp trả một cách quảng đại trước những nhu cầu cấp thiết của anh chị em tại miền Đông Phi Châu. Tin Mosul, Iraq. Một vị giám mục Iraq tố cáo, các chính trị gia nước này phải chịu trách nhiệm về cuộc bách hại liên lỉ các tín hữu Kitô. Đức Cha Yuhanna Boutros Moshe, Tổng giám mục Mosul thuộc Nghi lễ Syria, khẳng định rằng, chính vì chính phủ Iraq không chịu bảo đảm an ninh, cho nên đã xảy ra cuộc đánh bom mới đây tại một nhà thờ thuộc Nghi lễ Syria ở Kirkuk, Bắc Iraq. Theo Đức Cha Moshe, chính quyền địa phương yếu kém và không có khả năng bảo đảm an ninh và ổn định trong vùng. Ngài tự hỏi, cuối cùng thì ai là người chịu trách nhiệm? Phải chăng không phải là những người chỉ biết lao mình vào các cuộc tranh cãi chính trị và chỉ biết bảo vệ địa vị của mình và chia chác tài sản quốc gia? Nhắc đến cuộc đánh bom mới đây, Đức Tổng giám mục thuộc Nghi lễ Syria tại Mosul kêu gọi các chính trị gia Iraq hãy mạnh mẽ tố cáo tội ác bị ổi này. Theo ngài, đây là một tội ác làm ố danh Hồi giáo và danh dự của Iraq. Đức cha Moshe tin tưởng rằng điều đang xảy ra tại Iraq ngày nay sẽ giúp củng cố đức tin của các tín hữu Kitô và tình liên đới giữa họ. Ngài nói, dù cho tội ác có tày trời đến đâu cũng không thể làm lay động những tâm hồn can đảm. Những tâm hồn can đảm vẫn luôn đứng vững. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Một vị giám mục Ái Nhĩ Lan bác bỏ một bản báo cáo mới về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận. Theo báo The Irish Independent, một bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục trong giáo phận Raphoe mà chính phủ sắp cho công bố sẽ cho thấy có hàng trăm nạn nhân lạm dụng tình dục của các linh mục và sự kiện các viên chức giáo phận đã ngăn cản các cuộc điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, đức cha Filio Boyce, giám mục Raphoe, đã tức khắc trả lời rằng bản báo cáo hoàn toàn không đúng sự thật. Được biết, Hội đồng Quốc gia về việc bảo vệ trẻ em đang soạn thảo một bản báo cáo về lạm dụng tình dục trong giáo phận Raphoe và sẽ cho công bố trong thời gian gần đây. Chính đức cha Boyce đã cho phép tiến hành cuộc điều tra này. Ngài nói rằng ngài hoàn toàn hợp tác với Hội đồng Quốc gia bảo vệ trẻ em và hứa sẽ cho công bố bản báo cáo. Một phát ngôn viên của giáo phận Raphoe nói rằng bản báo cáo của Hội đồng Quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ được cho công bố nội trong tháng 8 này. Đức cha Boyce cho biết ngài sẽ thảo luận về bản báo cáo với các đại diện truyền thông khi bản báo cáo được cho công bố. Ngài cũng nói rằng ngài sẽ chính thức phản đối bài tường thuật của báo The Irish Independent về những tin thất thiệt mà báo này loan tải. Ngài khẳng định rằng giáo phận không hề can thiệp vào các cuộc điều tra của cảnh sát. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính phủ Ái Nhĩ Lan đã cho công bố hai bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội tại Ái Nhĩ Lan. Một trong tổng giáo phận Dublin và một trong giáo phận Cloyne. Mới đây, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny, đã có những lời lẽ phỉ báng hằng học đối với tòa thánh, vì ông cho rằng tòa thánh đã bênh vực những vị giám mục nào bao che các vụ lạm dụng tình dục. Tin Vatican. 500 bạn trẻ Đài Loan vượt qua hàng chục ngàn cây số trong 7 ngày đi gặp Đức Thánh Cha tại Madrid vào tuần tới. Cô Angela, trưởng nhóm các bạn trẻ, nói với hãng thông tấn Công giáo CNA là cần phải có mặt tại Madrid, bởi vì tại Đài Loan không có nhiều người Công giáo. Do đó chúng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ chúng tôi cần phải có một cái nhìn rộng lớn hơn về giáo hội Hoàng Vũ. Tưởng cũng nên biết dân số Đài Loan hiện có khoảng 23 triệu người, trong số này Công giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Nhóm bạn trẻ Đài Loan nói trên đã đến Roma và tham dự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Cô Angela, thuộc hội truyền giáo Dei Verbum, lời Chúa, nói rằng cô lấy làm tiếc là các bạn trẻ Công giáo tại Trung Quốc không được tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới lần này. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các nhà bảo trợ và các bạn trẻ chi trả mọi phí tổn của Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid. Hôm thứ Năm 11 tháng 8 vừa qua, ông Fernando Jiménez Barrio Canal, giám đốc tài chính của Đại hội Giới trẻ Madrid, cho biết các bạn trẻ tham dự đại hội đóng góp 70% các phí tổn của đại hội. Theo ước tính, toàn bộ phí tổn của đại hội lên đến 71.300.000 ni kim. Phần đóng góp của các bạn trẻ tham dự đại hội là 44.500.000 ni kim. Theo ông Barrio Canal, 17.600.000 sẽ được chi cho các biến cố chính như nghi thức đón tiếp, buổi cẩm đàn thánh giá, buổi canh thức và thánh lễ bế mạc. Ông giám đốc tài chính của đại hội cũng nói rằng các nhà bảo trợ và ân nhân đã đóng góp khoảng 23.300.000 ni kim. Ngoài ra, việc bán các sản phẩm liên quan đến đại hội cũng thu về 3 triệu 300 ngàn Mỹ Kim. Tin Vatican. Tòa Thánh sửng sốt trước việc chính phủ Croatia ngăn cản việc Đức Thánh Cha quyết định chuyển giao một tu viện tại nước này cho các nữ tu biển Đức Ý. Hồi đầu tháng này, Tòa Thánh đã phán quyết rằng tu viện Dacila, miền Tây Bắc Croatia, phải được trao trả lại cho các tu sĩ biển Đức Ý, cùng với một sự đền bù là 6 triệu Âu Kim. Được biết, tu viện nói trên đã bị chính phủ Cộng sản Nam Tư tịch thu trong thời đệ nhị thế chiến. Tu viện hiện đang được giáo phận Porec Pula quản lý. Nhưng Bộ Tư pháp Croatia đã phản đối việc chuyển giao tu viện nói trên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA, hôm thứ Năm 11 tháng 8 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng Tòa Thánh vô cùng ngạc nhiên về quyết định của chính phủ Croatia. Cha Lombardi cho biết, Thủ tướng Croatia đã từng bày tỏ thiện chí muốn giải quyết vấn đề trong tinh thần cộng tác. Các tu sĩ biển Đức người Ý đã xây cất tu viện Dacila hồi giữa thế kỷ thứ 19, trên một mảnh đất do một nhà quý tộc tặng. Các tu sĩ này đã bắt đầu đòi lại tu viện Dacila hồi năm 2004. 4 năm sau, Đức Thánh Cha đã cho thành lập một ủy ban đặc nhiệm gồm nhiều vị hồng y để giải quyết vấn đề. Ủy ban đã đưa ra phán quyết thuận lợi cho các tu sĩ biển Đức Ý và buộc Đức Cha Ivan Milovan, giám mục Porec Pula, phải chấp nhận phán quyết này. Tin Sydney, Australia. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney sẽ nói chuyện tại đại hội bên vực sự sống được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Australia, nổi tiếng là một nhà lãnh đạo tôn giáo bên vực sự sống. Được biết, đại hội Viva la Vida, sự sống muôn năm, sẽ diễn ra tại hội trường Circulo de la Bellas Artes vào ngày 17 tháng 8 tới đây, trùng với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Theo dự trù sẽ có hàng trăm bạn trẻ và các lãnh tụ tranh đấu cho sự sống sẽ đến tham dự đại hội để lắng nghe các diễn giả chuyên bên vực sự sống thuyết trình. Theo tổ chức Youth Defense, bên vực giới trẻ của Á Nhi Lan, đại hội bên vực sự sống nhằm mục đích củng cố các nhóm bạn trẻ bên vực sự sống tại Âu Châu và trên khắp thế giới. Tin Jakarta, Indonesia. Người chủ mưu của khủng bố tại Bali và đánh bom nhiều nhà thờ tại Indonesia đã được dẫn độ về nước. Chính phủ Pakistan đã ra lệnh dẫn độ về Indonesia ông Umar Patek, kẻ đã từng chủ mưu cuộc khủng bố tại Bali hồi năm 2002 và đánh bom nhiều nhà thờ tại Indonesia trong đêm Giáng sinh năm 2000. Ông Patek đã được đưa về Jakarta sáng hôm thứ Năm 11 tháng 8 vừa qua. Được biết, cơ quan tình báo Pakistan đã bắt giữ ông Patek cùng với vợ ông hôm 25 tháng Giêng vừa qua tại Abbottabad, nơi mà các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã tấn công và bắn hạ trùm khủng bố Osama bin Laden. Hồi tháng 7 vừa qua, chính phủ Pakistan đã cho phép dẫn độ ông Patek về Indonesia. Umar Patek là một người Indonesia gốc Ả Rập. Ông là người đã chủ mưu vụ đánh bom tại Bali ngày 12 tháng 10 năm 2002, làm cho 202 người bị thiệt mạng, mà phần lớn là du khách ngoại quốc. Là người cũng đã tổ chức những cuộc đánh bom vào các nhà thờ, ông được xem là một trong những lãnh tụ của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaya Islamia và có quan hệ chặt chẽ với trùm khủng bố Osama bin Laden. Là một chuyên gia về bom và chất nổ, ông Patek đã từng huấn luyện cho hai tên khủng bố nổi tiếng tại Malaysia là Azahari bin Hussein và Noordin Motab. Sử dụng nhiều tên khác nhau, Patek đã từng hoạt động lâu dài tại Phi Luật Tân cùng với phiến quân của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và tổ chức khủng bố Abu Sayyaf. Tin Kubang, Indonesia. Chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại tỉnh Tây Nusa Tenggara ca ngợi tinh thần khoan nhượng trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Được biết, tỉnh Tây Nusa Tenggara là một tỉnh có đông người Công giáo. Tỉnh trưởng tỉnh Nusa Tenggara, ông Franciscus Leburaya, một người Công giáo, đã tham dự một bữa cơm tại đền thờ Hồi giáo Al-Ikhlas ở Kubang hôm thứ Ba vừa qua. Tham dự bữa cơm trong tháng chay Ramadan này còn có đại diện của Ấn giáo, Hồi giáo và Tin lành, cũng như nhiều viên chức chính quyền địa phương. Trước đó, một nhóm học sinh trung học Hồi giáo cũng đã tổ chức dọn dẹp các văn phòng của nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Kota Baru và nhà thờ Tin lành tại Timor. Tỉnh trưởng Tenggara nói rằng, điều này cho thấy trong tỉnh, dân chúng luôn nêu gương sáng về tinh thần khoan nhượng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng như đối với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trước, Đại hội Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid, Tây Ban Nha cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Ngoài vấn đề tài chính, nhiều người cũng nêu lên những câu hỏi xoay quanh sự có mặt của Đức Thánh Cha. Nhiều người cho rằng Đại hội Giới Trẻ là sáng kiến riêng của Trưng Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị và phù hợp với vị giáo hoàng này hơn là với Đức Benedicto. Tuy nhiên, Đức đương kim giáo hoàng vẫn tiếp tục truyền thống mà người vị tiền nhiệm của ngài đã để lại. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid là đại hội thứ ba ngài sẽ tham dự, sau đại hội tại Cologne, Đức năm 2005 và Sydney, Australia năm 2008. Không phải là một ngôi sao sáng như Trưng Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Benedicto cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến mới cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới mà ngài đã tham dự. Chẳng hạn tại Cologne, ngài đã nhấn mạnh đến việc chầu thánh thể trong thinh lặng. Và lần này tại Madrid, để gây ý thức về tầm quan trọng của bí tích hòa giải trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, ngài sẽ đích thân ngồi tòa để giải tội cho các bạn trẻ. Để nắm bắt được cái nhìn của Đức Benedicto về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng ta chỉ cần lắng nghe lại bài diễn văn ngài đọc trước giáo triều nhân dịp lễ Giáng sinh ngày 22 tháng 12. Năm 2008. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hiện tượng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ngày càng là một vấn đề tranh luận để hiểu hơn điều mà ngài gọi là văn hóa giới trẻ. Là người đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney năm 2008, Đức Thánh Cha nói rằng Australia chưa bao giờ thấy có một đám đông giới trẻ đến từ khắp năm châu như thế. Ngay cả Thế vận hội đã từng được tổ chức tại nước này hồi năm 2000 cũng đã không thu hút được một đám đông giới trẻ như thế. Và mặc dầu trước đó, nhiều người lo sợ rằng một lượng giới trẻ như thế sẽ tạo ra nhiều vấn đề cho trật tự công cộng, nhưng những nỗi lo như thế đều không có nền tảng. Đức Thánh Cha giải thích, những ngày đó thực sự là những ngày lễ đối với mọi người. Thật vậy, chỉ có lúc đó người ta mới hiểu được thế nào thực sự là cử hành. Đây là một biến cố, trong đó mọi người đều ra khỏi chính mình, vượt qua chính mình, và như vậy trở về với chính mình và đến với người khác. Theo Đức Thánh Cha, trong cái nhìn thông thường, nhiều người cho rằng Đại hội Giới Trẻ là một thứ đại hội nhạc trẻ theo cung cách giáo hội, trong đó Đức Giáo Hoàng là trọng tâm của sự chú ý. Có lẽ một số người Công giáo cũng có cái nhìn như thế. Theo họ, cũng có những buổi cử hành sốt sắng, nhưng sau đó thì đâu vào đó. Chẳng có gì thực sự thay đổi hay có một hậu quả sâu xa nào đối với cuộc sống. Hiểu như thế là không nhận ra bản chất đích thực của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, mà đặc điểm là niềm vui và khả năng xây dựng sự hiệp thông. Trước tiên, theo Đức Thánh Cha, cần phải nhìn nhận rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới không chỉ kéo dài một tuần lễ khi đại hội được thế giới chú ý tới. Phải nói tới cả một tiến trình chuẩn bị lâu dài về mặt thực tế cũng như tinh thần. Thánh giá cùng với ảnh Đức Mẹ được cung nghênh tại nhiều nước. Đức Thánh Cha khẳng định, đức tin cần phải được thấy và chạm tới. Cuộc gặp gỡ với Thánh giá giới trẻ nhờ được chạm đến và cung nghênh trở thành một cuộc gặp gỡ nội tâm với Đấng đã chết trên thập giá vì chúng ta. Cuộc gặp gỡ với Thánh giá sẽ đánh thức nơi giới trẻ ý thức về một Thiên Chúa đã chọn nhập thể làm người và chịu đau khổ cùng với chúng ta. Chúng ta cũng nhìn thấy người phụ nữ mà Ngài đã ban cho chúng ta như một người mẹ. Đức Thánh Cha giải thích, việc long trọng cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới không gì khác hơn là định điểm của một tiến trình lâu dài, trong đó các bạn trẻ xích lại gần nhau và cùng nhau đến với Chúa Kitô. Tại Australia, không phải do ngẫu nhiên mà cuộc cảm đàn thánh giá xuyên qua thành quốc đã trở thành cao điểm của đại hội. Một lần nữa, đại hội đã tóm kết tất cả những gì đã diễn ra trong những năm trước, hướng mọi người về một Đấng quy tụ chúng ta lại với nhau, về với Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta trên con đường dẫn đến thập giá. Như thế, Giáo Hoàng không phải là một ngôi sao mà mọi người đều xoay quanh. Giáo Hoàng hoàn toàn và chỉ là một người đại diện. Vượt qua bản thân, Giáo Hoàng chỉ về Đấng đang ở giữa chúng ta. Cuối cùng, theo Đức Thánh Cha, phụng vụ long trọng là trọng tâm của toàn biến cố, bởi vì trong phụng vụ diễn ra một điều mà chúng ta không thể hiểu được, nhưng là một điều chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Điều đó, theo Đức Thánh Cha, chính là sự hiện diện của Chúa Kitô. Ngài nói, Chúa Kitô đến giữa chúng ta, trời mở ra và trái đất chan hòa ánh sáng. Đây là điều làm cho cuộc sống được vui tươi và tự do. Mọi người được liên kết với nhau trong một niềm vui không thể so sánh với sự phấn khích trong một đại nhạc hội kích động. Friedrich Nietzsche đã nói, điều quan trọng không phải là không thể tổ chức được một bữa tiệc vui, mà chính là tìm được những người biết thưởng thức. Theo Kinh Thánh, niềm vui là một trong những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Hoa trái này hiện hiện và đầy rẫy trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney. Theo Đức Thánh Cha, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới không chỉ kéo dài một tuần lễ hoặc được chuẩn bị lâu dài. Đại hội còn là cuộc hành trình kéo dài sau tuần lễ đó. Những tình bạn đã nảy nở để cổ võ cho một cách sống mới và nâng đỡ lẫn nhau. Đức Thánh Cha kết luận, mục đích của Đại hội Giới Trẻ ít nhất là để làm phát sinh những tình bạn như thế, và tạo ra những nơi để sống đức tin trong thế giới. Đó cũng là những nơi để hy vọng và thực hành bác ái một cách thiết thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trích từ phần 1 bài phỏng vấn Đức ông Miguel Delgado Galindo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Chỉ còn một tuần nữa là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ khai diễn tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Cho tới nay, đã có khoảng nửa triệu người trẻ ghi danh tham dự. Phái đoàn từ Việt Nam cũng có 65 người. Trong khi từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu cũng có hàng trăm bạn trẻ Việt Nam tham dự, chung với các bạn trẻ giáo xứ, giáo phận hay riêng rẽ. Có rất nhiều bạn trẻ thuộc các nước nghèo cũng muốn tham dự nhưng không đủ phương tiện tài chính. Cả Philippines là quốc gia Á Châu có đông bạn trẻ tham dự nhất, nhưng số người trẻ có cơ may sang Madrid cũng ít. Lý do là vì chi phí lên tới 78.000 pesos, tương đương với 1.800 Mỹ Kim. Đây là số tiền quá lớn đối với đa số các bạn trẻ. Cũng chính vì vậy, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Philippines mở một trang web cho các người trẻ không thể tham dự biến cố này, để họ có thể theo dõi các diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8 tại Madrid. Đức cha George Bailon, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, đã khích lệ các bạn trẻ đi tham dự biến cố, hãy cố gắng gửi vào trang điện tử này các hình ảnh và tin tức, cũng như các bài tường thuật, để chia sẻ với các bạn trẻ ở nhà. Đức cha Bailon cũng mời gọi mọi tổ chức dấn thân trong lĩnh vực mục vụ giới trẻ tại Philippines thăng tiến các sáng kiến để giúp giới trẻ ý thức được tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nó không phải chỉ là biến cố xảy ra tại Madrid, mà liên quan tới người trẻ toàn thế giới, và mỗi một người trẻ đều được mời gọi tham dự trong tinh thần như có thể. Đức cha Bailon cũng cho biết, không phải quốc gia nào cũng có phái đoàn chính thức tham dự. Điển hình như giới trẻ Nepal đã không thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney hồi năm 2008, và lần này tại Madrid cũng không, vì lý do tài chính cũng như vì lý do chưa được chuẩn bị và đào tạo tinh thần. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ trích từ bài phỏng vấn Đức ông Miguel Delgado Galindo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức ông đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ định làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân, thay thế cho giáo sư Guman Carriqueri, được chỉ định làm Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về châu Mỹ Latin. Đức ông cho chúng ta biết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ như sau. Ai hiểu Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều biết rằng, nó là một dịp tuyệt vời để rao giảng tin mừng cho giới trẻ. Một kiểu giúp gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Vì thế, nhân vật chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Chúa Giê-xu, chứ không phải là buổi trình diễn, cũng không phải là đám đông các bạn trẻ. Không thể coi Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một lễ hội đa văn hóa của các bạn trẻ công giáo và là một biến cố không để lại dấu vết gì khi ánh đèn cuối cùng của sân khấu tắt đi. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một biến cố của giáo hội với 5 triệu bạn trẻ tại Manila hồi năm 1995 và 2 triệu bạn trẻ tại Roma hồi năm Thánh 2000. Tuy nhiên, dù là một biến cố quy tụ các đám đông như thế, nhưng mỗi bạn trẻ tham dự đều được đánh động một cách sâu đậm. Nếu sống nó như một cơ may gặp gỡ Chúa Kitô, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người tham dự. Dĩ nhiên, nó đòi hỏi một lộ trình chuẩn bị lâu dài, bắt đầu với sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng viết gửi hàng năm cho người trẻ trong Ngày Giới Trẻ Giáo Phận cử hành vào Chúa Nhật Lệ Lá. Có rất nhiều giáo xứ, hiệp hội, phong trào và các nhóm trẻ tổ chức các buổi học hỏi, đào sâu sứ điệp ấy của Đức Thánh Cha. Nhưng các hoa trái quý báu nhất thuộc lĩnh vực cá nhân riêng tư giữa Thiên Chúa và người trẻ, và đó là điều hợp lý. Có rất nhiều chứng từ đẹp của người trẻ tìm đến với bí tích sám hối sau nhiều năm không xưng tội, và họ bắt đầu một lộ trình hoán cải và thay đổi cuộc sống. Hay có những người trẻ khám phá ra rằng giáo hội là một thực thể sống động và trẻ trung, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định ngày khai mạc chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Và như thế, những người trẻ đó đã củng cố đức tin của mình. Hoặc cũng có những người trẻ khác đã khám phá ra ơn gọi của mình sống như giáo dân tận hiến giữa đời, hay trong ơn gọi hôn nhân, hoặc sống ơn gọi linh mục tu sĩ của những người sống đời thánh hiến. Dưới ánh sáng của các hoa trái tông đồ và truyền giáo đó, người ta không thể chối cãi được sự kiện biến cố lớn này của giáo hội đã trao ban sự hăng say mới cho công tác mục vụ người trẻ trong giáo hội. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một dịp dạy giáo lý, và các giám mục toàn thế giới đều nói về điều này khi đến thăm viếng Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Cũng trong dịp phỏng vấn này, Đức ông đã so sánh giới trẻ ngày nay với các thế hệ trẻ trong quá khứ và cho biết vài nhận định như sau. Trong thập niên 1980 của thế kỷ 20 vừa qua, người ta cảm thấy rất nhiều ảnh hưởng ý thức hệ Marxist trong nền văn hóa và trong tâm thức của người trẻ Âu Châu. Tiếp theo đó, người trẻ có thái độ sống thực dụng hơn. Chúng bắt nguồn từ khuynh hướng tương đối hóa luân lý và khuynh hướng hư vô mà chúng ta vẫn còn đang chứng kiến hiện nay. Và vì thế, người ta nhận thấy nơi giới trẻ một ý thức về sự bất ổn đối với tương lai. Chúng ta thử nghĩ tới các vấn đề liên quan tới hiện tượng người trẻ thất nghiệp thì hiểu được các tâm tình bất ổn của họ. Tôi vẫn tin rằng người trẻ xứng đáng được người lớn tin cậy hơn, đồng thời cũng cần có các nhà giáo dục tốt. Đó chính là điều mà Đức Dân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm khi người thiết lập với giới trẻ một tương quan tình bạn tuyệt diệu. Người đã là một người bạn trung thành của giới trẻ, nhưng cũng là một người bạn đòi hỏi. Người đã không bao giờ miễn cho giới trẻ điều gì liên quan tới các việc của Thiên Chúa. Người đã triệu tập họ và đi tìm họ khắp nơi để nói với họ. Ngày nay, cuộc đối thoại đó được tiếp tục với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được tổ chức tại Madrid. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và chức làm mẹ thiêng liêng của Kitô hữu theo các thánh sử Gioan, Matthew và Luca cũng như sách Công vụ. Hôm nay chúng ta bàn về lời khấn hứa sống đồng trinh. Khi nghe sứ thần Gabriel báo tin Thiên Chúa đã chọn mình làm mẹ đấng cứu thế, sẽ thụ thai và sinh con trai, con đấng tối cao, Đức Maria ngạc nhiên hỏi, điều ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Dịch sát nghĩa là không biết đến người nam. Đây là một câu trả lời mới mẻ và độc đáo. Thật vậy, bởi vì trong Thánh Kinh, văn bản Luca chương 1 câu 34 là văn bản duy nhất trong đó một phụ nữ khẳng định điều kiện đồng trinh của riêng mình trong từ ngữ rõ ràng như vậy. Ngay từ thời xa xưa trong lịch sử giáo hội, các lời này của Đức Trinh Nữ đã là đối tượng của các lời chú giải phổ biến và say mê. Nhưng mới đây, chúng cũng lôi cuốn sự chú ý của nhiều nhà chú giải, chẳng hạn từ năm 1967 tới 1981, đã có ba luận án tiến sĩ viết về vấn đề này, một tại phân khoa thần học München bên Đức, luận án thứ hai tại Ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh Roma, và luận án thứ ba tại Học viện Thánh Kinh Roma. Lời giải thích thông thường được biết tới nhiều nhất liên quan tới văn bản Luca, chương 1 câu 34, đó là trước khi được truyền tin, Đức Maria đã quyết định sống đồng trinh. Lời giải thích này nhắc lại tư tưởng của Thánh Gregorio thành Nissa, và nhất là tư tưởng của Thánh Agostino, có ảnh hưởng rất rộng rãi trên tư tưởng Kitô Tây Phương, một cách cụ thể cho tới cả ngày nay nữa. Tuy nhiên cũng có các kiểu giải thích khác và các bất đồng ý kiến, đặc biệt là từ phía các học giả Tin Lành. Thế rồi từ đầu thế kỷ 20, giữa giới học giả Công giáo, cũng có nhiều kiểu giải thích khác nhau. Tất cả đều khởi hành từ các thói quen của dân tộc Do Thái nói chung, và một cách trực tiếp hơn từ việc phân tích văn bản Luca chương 1 câu 34 một cách tỉ mỉ hơn. Trước hết là sự kiện liên quan tới hôn nhân và sự sinh nở phong phú trong quan niệm của dân Do Thái. Ý tưởng thống trị là lệnh Gia Vê Thiên Chúa truyền cho Adam và Eva khi tạo dựng nên họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Lời chúc lành này của Gia Vê Thiên Chúa in sâu trong tôn giáo tính của Cựu Ước. Tính dục phong phú là ơn của Thiên Chúa và nó gắn liền một cách mật thiết với lịch sử cứu rỗi. Lời hứa ơn cứu độ đại đồng được cột buộc vào dòng dõi của người đàn bà, vào người con đầu lòng của tổ phụ Abraham. Không thể lập gia đình là một đại họa. Hiếm muộn không có con là dấu chỉ thất sủng, không được lòng Gia Vê Thiên Chúa. Các rabbi Do Thái giải thích lệnh truyền này của Gia Vê Thiên Chúa một cách cứng nhắc. Hôn nhân được gọi là kitushim, có nghĩa là sự thánh hiến. Do đó, độc thân trở thành việc cản trở sự thánh thiện. Sau đây là vài chứng tá được cô đọc trong sách Talmud Babylonia. Một người 20 tuổi mà chưa có vợ thì bị coi là bị Thiên Chúa trúc giữ. Đây cũng là điều được Rabbi Ishmael sống hồi thế kỷ thứ hai giảng dạy trong trường của ông. Trong khi Rabbi Eliezer và Rabbi Simeone thì khẳng định rằng từ chối lập gia đình là một tội phạm cũng nghiêm trọng như đổ máu người vậy. Rabbi Abba Chanan nhân danh Rabbi Eliezer lại còn dạy rằng đó là một tội đáng chết. Rabbi Jacobbe sống vào thế kỷ thứ nhất và Rabbi Eleazaro cho rằng không có gia đình là làm giảm thiểu hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh mà Đấng Tạo Hóa đã in nơi con người. Nói chung, các Rabbi Do Thái cho rằng việc vấp phạm như thế khiến cho Thiên Chúa rút lại sự hiện diện của người giữa dân Israel. Ai không có vợ là người không có niềm vui và phước lành phong phú. Rabbi Tanchum nhân danh Rabbi Chanilai cho rằng họ là người không được an bình. Rabbi Eleazaro lại còn có lập trường cứng rắn hơn nữa và cho rằng người không có vợ cũng chẳng phải là người nữa. Người chồng chỉ được phép khước từ bổn phận đối với vợ mình trong một thời gian ngắn, cả khi có lời khấn hứa đi nữa. Rabbi Hillel sống giữa thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, dạy là trong vòng một tuần. Rabbi Shammai sống đồng thời với Rabbi Hillel, dạy là trong vòng hai tuần. Đa số các Rabbi cho rằng lý do duy nhất cho phép một thanh niên rời ngày cưới lại là thời gian học hỏi sách Torah hay sách luật Mô-xê hoặc Thánh Kinh. Chính vì thế mới có câu châm ngôn cổ xưa, lấy vợ hay là chết. Tuy nhiên cũng có những trường hợp trừ đối với tâm thức kể trên. bên cạnh các khao khát có vợ trong tâm thức thống trị trên đây, Thánh Kinh và Do Thái giáo cũng chiêm ngưỡng vài tình trạng, trong đó lý tưởng hôn nhân phong phú xem ra bị giảm thiểu, cho tới độ thừa nhận cuộc sống độc thân. Đó là các lúc phải tuân giữ sự trong sạch theo lễ nghi. Ngay từ thời rất xa xưa của lịch sử Kinh Thánh, người ta đã dự kiến một vài lúc có tính cách phụng tử và phụng vụ, trong đó hai vợ chồng phải kiêng cữ không ăn nằm với nhau. Thật thế, việc giao hợp giữa chồng vợ bị coi như là lý do gây ra sự ô uế, như viết trong sách Lê Vi, chương 15 câu 18. Điều luật kiêng cữ tương tự có giá trị, thí dụ đối với thời gian có chiến tranh thánh thiêng, trong nghĩa người ta tin rằng Gia Vê Thiên Chúa thân chinh xuống đi trước chiến đấu với dân người, như viết trong chương 23 sách Đệ Nhị Luật. Khi ra đóng quân đối diện với quân thù, ngươi phải giữ mình khỏi mọi điều xấu. Khi ở giữa ngươi có một người đàn ông không thanh sạch vì xuất tinh ban đêm, thì người ấy phải ra ngoài trại và không được vào trong trại. Lúc chiều tà, người ấy sẽ tắm rửa bằng nước, và khi mặt trời lặn sẽ trở vào trong trại. Ngươi phải có một chỗ ở bên ngoài trại, và ngươi sẽ ra đó mà đi ngoài. Trong đồ đạc của ngươi phải có một cái xẻng nhỏ, và khi ra ngồi ngoài đó, ngươi sẽ dùng xẻng đó mà đào lỗ phóng uế rồi lấp đi. Vì Gia Vê Thiên Chúa của ngươi đi đi lại lại giữa trại ngươi để giải thoát ngươi và trao thù địch của ngươi cho ngươi. Vậy trại của ngươi phải là trại thánh, kẻo người thấy có gì chướng nơi ngươi mà không đi theo ngươi nữa. Chương 19 sách Xuất Hành kể lại biến cố Gia Vê chuẩn bị ban giao ước cho dân Israel và ra lệnh cho ông Mô-xê như sau. Hãy nói với dân và bảo họ, hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi mọi nhiễm uế, phải giặt rũ quần áo và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Gia Vê sẽ ngự xuống trên núi Sinai. Ông Mô-xê từ trên núi xuống với dân và bảo họ giữ mình cho khỏi nhiễm uế, họ giặt quần áo. Ông Mô-xê bảo dân, trong 3 ngày, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng gần gũi đàn bà. Luật thanh sạch trong tuần lễ phục vụ trong lều hội ngộ cũng được xác định cho các tư tế như Gia Vê Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-xê, nói lại với ông A-ha-rôn và các con ông. Như kể trong chương 8 sách Lê Vi, trong vòng 7 ngày, ông và anh em phải ở lại cửa lều hội ngộ, ngày và đêm, phải tuân điều Gia Vê truyền giữ để anh em khỏi phải chết. Có một xác tín chung gợi hứng cho các điều luật kể trên, đó là việc bước vào trong sự hiệp thông với Gia Vê Thiên Chúa là đấng 3 lần thánh, bao gồm việc kiêng cữ giao hợp tính dục, bị coi như là lý do của sự ô uế. Thế rồi có một truyền thống rabbi sẽ nói rằng các binh sĩ không được giao hợp tính dục trong suốt thời gian, trong đó hòm bia thánh và sự hiện diện của Gia Vê Thiên Chúa còn ở ngoài trận địa, như có thể đọc trong sách Talmud Babylonia. Đây đã là lý do khiến cho vua David đã không thể dụ dỗ ông Uria về ăn nằm với vợ là bà Bathsheba để che lấp tội ngoại tình của nhà vua với bà và bào thai hậu quả của tội ngoại tình ấy. Chương 11 sách Samuel 2 kể rằng sau khi phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba khiến cho bà mang thai, vua David tìm cách giấu tội của mình và ra lệnh cho tướng Joab sai Uria người Hittite về gặp vua. Uria về trình diện nhà vua, vua David hỏi thăm tướng Joab quân binh và tình hình chiến sự, rồi sai ông về thăm vợ. Uria ra khỏi đền vua, có người bưng theo phần thức ăn của nhà vua ban cho ông. Nhưng Uria nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của vua và không về nhà thăm vợ. Khi được báo tin, vua David hỏi ông Uria, chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư, tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? Ông Uria thưa với nhà vua, hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab và các bề tôi của hoàng thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David mời ông Uria ở lại thêm 2 ngày nữa, và mời ông ăn uống trước mặt mình, cố ý phục rượu cho ông say để ông về nhà ăn nằm với vợ, nhưng Uria không về nhà mình, trái lại ông ngủ với các bề tôi của nhà vua ngoài cửa đền vua. Biết không thể nào dụ dỗ được ông Uria về ăn nằm với vợ để che lấp tội ngoại tình của mình, vua David quyết định dùng tay quân Ammonit giết Uria. Nhà vua viết thư cho tướng Joab và ra lệnh đặt Uria vào hàng đầu chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui để cho ông ta bị giết chết. Sau đó nhà vua chiếm đoạt vợ ông. Uria là lính đánh thuê người Hittit, nhưng biết luật thanh sạch và tuân giữ luật đó. Trong khi David là vua Israel, chẳng những không chú ý tới điều luật quan trọng này mà còn cố ý dụ dỗ thuộc hạ vi phạm luật, rồi đi tới chỗ giết người đoạt vợ nữa.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sách Liệt Tử có câu chuyện như sau. Nước Tống có một người đàn ông đã đứng tuổi, tự nhiên mắc bệnh kỳ lạ là bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Hôm nay ai cho cái gì, ngày mai lại chẳng nhớ. Ra đường quên cả đi, về nhà quên cả ngồi. Trước đã làm gì, bây giờ thì quên hết, và bây giờ đang làm gì, sau này cũng chẳng nhớ. Cả nhà rất lo lắng về bệnh tình của anh, mời thầy chạy thuốc, chữa hết mọi cách mà cũng chẳng khỏi. Sau đó có ông thầy đồ, người nước Lỗ, nói rằng chữa được. Vợ của người bệnh hứa với ông đồ là nếu chữa lành bệnh cho chồng thì sẽ chia cho ông phân nửa tài sản. Trước hết, ông đồ thử anh bệnh bằng cách lột áo anh ra để cho bị rét lạnh, thì thấy anh ta xin áo. Bỏ đói không cho ăn, thì anh ta xin ăn. Sai đem anh ta vào chỗ tối, thì anh ta xin ra chỗ sáng. Thấy phản ứng của người bệnh như vậy, ông đồ càng tin tưởng và nhận lời chữa bệnh.
Chẳng ai biết ông Đồ đã chữa như thế nào mà sau 7 ngày, anh ta trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi tỉnh táo bình thường thì anh ta lại sinh nóng giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao rượt đuổi thầy Đồ đã chữa bệnh cho mình. Những người xung quanh bắt giữ anh ta lại và hỏi lý do tại làm sao như thế, thì anh ta trả lời như sau. Lúc trước tôi mắc bệnh quên, thì lòng tôi thảnh thơi khoan khoái. Trời đất có còn hay không, tôi không cần biết. Nay hết bệnh, tôi nhớ lại mọi sự. Cả những chuyện đã xảy ra mấy mươi năm về trước, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện thành công, chuyện thất bại. Lòng tôi trở nên rối bời, ngổn ngang trăm mối. Chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thất bại thì lại nhớ dai và nhớ sâu hơn. E rằng sau này những chuyện ấy sẽ bám lấy tôi mãi mãi, dù có muốn quên cũng không quên được. Và nếu bị giày vò như vậy, thử hỏi tôi có tức giận hay không chứ? Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện vui trên có thể làm chúng ta suy nghĩ và nói, nếu có trí nhớ mà như vậy thì thà bệnh quên có lẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta không cần cầu chúc mình mắc bệnh quên để sống an nhàn, thư thái. Mỗi người chúng ta cũng có thể luyện cho mình một thái độ sống chỉ biết nhớ những điều tốt và biết quên đi những phiền muộn, những xúc phạm do anh chị em gây nên. Để giúp ta dễ dàng quên đi những gì tiêu cực, chúng ta hãy tập sống tha thứ cho anh chị em thật lòng. Tha thứ cho anh chị em đến 70 lần 7, tha thứ không giới hạn như lời Chúa đã dạy. Chúng ta sẽ không hưởng được niềm vui với tâm hồn bình an thư thái nếu chúng ta không biết quên đi những xúc phạm của anh chị em và thật lòng tha thứ cho họ. Chúng ta không cần cầu chúc cho mình mắc bệnh quên kỳ lạ như anh chàng nước Tống trong câu chuyện kể trên. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu hãy để cho ân sủng Chúa Kitô thanh luyện, trở nên con người mới, sống theo tinh thần mới, tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Nơi chương 4 thư Ê-phê-sô, từ câu 24 trở đi, Thánh Phaolô đã khuyên những người con tinh thần của mình như sau. Anh chị em, hãy chừa nói dối. Hãy nói thật với nhau, vì chúng ta là chi thể trong cùng một thân thể. Có lỡ ra mà nóng giận thì chịu vậy, nhưng đừng phạm tội bởi đó. Đừng tích lòng giận dữ cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng mở dịp cho ma quỷ cám dỗ. Anh chị em, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Anh chị em, hãy diệt trừ khỏi mình mọi gây gắt, nóng giận, căm phẫn, mắng nhiếc, chửi rủa và mọi gian ác. Trái lại, hãy ăn ở hiền lành, hòa nhã với nhau, hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã tha thứ cho anh em vậy. Nếu tất cả mỗi người chúng ta cố gắng hàng ngày để sống như vậy, thì không cần bệnh quên để thoát ra khỏi sự phiền muộn của cuộc đời. Chúa biết điều này khó đối với bản tính yếu hèn của loài người, nên Ngài đã dạy các tông đồ hãy luôn cầu nguyện rằng, xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng con một tâm hồn tươi trẻ, trinh trong như suối nguồn êm chảy, không tích chứa những ưu phiền, một tấm lòng hào hiệp, biết thông cảm và hy sinh. Xin mẹ hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu con mẹ và học lấy bài học sống hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyến do nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa trong con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn chung tay yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.